Hãy thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng với lời chúc lành của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, phục vụ ngày hôm nay trước tiên cho chúng ta nghe bài đọc một trong sách Xuất Hành. Đó là đoạn văn Môi-se lên núi Sinai và nhận giao ước từ Thiên Chúa. Thiên Chúa hứa và chúc lành cho dân người, nhưng Thiên Chúa chỉ cho nhân loại con đường để đi đến hạnh phúc đó, chính là con đường thập tự giới răn, 10 điều răn của Ngài. Và đó cũng là con đường bảo đảm hạnh phúc cho con người. Nếu các ngươi tuân giữ luật của ta, thì các ngươi sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong vùng đất mà ta đã hứa cho các ngươi. Còn bài tin mừng ngày hôm nay thì kể lại câu chuyện Đức Giê-xu bước vào đền thờ và Ngài làm việc thanh tẩy đền thờ. Đền thờ đó, Thánh Gioan khẳng định, sau này các ngài hiểu được đền thờ mà Đức Giê-xu nói cũng ám chỉ một đền thờ khác nữa, đó chính là thân thể của Ngài. Việc phá đổ đền thờ nội 3 ngày xây dựng lại cũng là một lời loan báo trước về cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Và đền thờ đó dưới ngòi bút của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô thì cũng chính là đền thờ tâm hồn của mỗi người chúng ta. Mỗi người đều là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Mỗi người đều là một viên đá sống động để xây dựng nên đền thờ của Hội Thánh. Dĩ nhiên chúng ta ai cũng mong muốn được hạnh phúc ở trong cuộc đời, nhưng mà đôi khi chính chúng ta lại không biết góp phần cho hạnh phúc đó. Đó là mong muốn của Thiên Chúa, mong muốn của mỗi người chúng ta, nhưng chính chúng ta phải có cái sự nỗ lực từ chính mình, và chính chúng ta cũng tỏ ra xứng đáng để lãnh nhận lời chúc lành của Thiên Chúa. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, tôi đang nhớ đến một câu bộ phim liên quan đến đời sống gia đình. Cái bộ phim cũng thuộc loại phim hài. Phim mang tựa đề là Cha Mẹ Sập Bẫy. Thực ra thì chuyện không phải như tên gọi vậy đâu. Có 2 đứa bé là song sinh với nhau, nhưng mà chào đời rồi thì cha mẹ mỗi người mỗi ngả. Cô chị thì ở với mẹ ở bên London, nước Anh. Đứa em thì ở với cha ở bên Hoa Kỳ. Thế rồi số phận run rủi, đến độ 10 tuổi thì trong một cái dịp sinh hoạt hè, các sinh viên quốc tế gặp nhau, 2 đứa bỗng gặp nhau và đúng là bất ngờ vì thấy sao giống nhau quá. Với một chút tinh nghịch và láu cá, 2 đứa còn gần như là đối thủ của nhau nữa. Nhưng rồi lần lần chúng nó nhận ra được một cái chân lý, một cái sự thật không thể chối cãi. Chúng nó là chị em song sinh của một người cha. Và 2 đứa liền lập ra mưu kế thế nào để cứu vãn được tình hình. Vâng, 2 chị em quyết định là hoán đổi vị trí cho nhau. Cái người chị từ nay sẽ về ở với bố, người em thì về ở với mẹ. Cũng có rất nhiều câu chuyện lúng túng xảy ra, bởi vì cá tính, ảnh hưởng trên giáo dục nó cũng có khác, rồi phong thái, thói quen mỗi gia đình mỗi khác. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi thì cả 2 đứa đều cảm thấy rằng ở bên cha đó là điều mình mơ ước bấy lâu nay và bây giờ đã được đạt được. Và ngược lại, ở bên mẹ cũng là điều mình mơ ước bấy lâu nay và bây giờ đạt được. Rồi cuối cùng thì chúng nó qua một cái kế mưu mẹo thì đã giúp cho gia đình được đoàn tụ, và cả người cha người mẹ đều không muốn mất 2 đứa con của mình. Một bối cảnh kết thúc phim có hậu, thật là hạnh phúc giữa cha mẹ và con cái. Câu chuyện cho thấy cái hạnh phúc nó nhiều khi là do chính chúng ta từ bỏ nó. Chúng ta cũng thấy trách nhiệm của mỗi người để vun đắp cho hạnh phúc của gia đình của mình. Con cái cũng chăm lo cho cái hạnh phúc của gia đình. Và chúng ta cũng cảm thấy được rằng cái hậu cầu quả, cái hệ quả của những con người và những nỗ lực đó là một niềm vui và những nụ cười tràn trề. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta lần trở lại trong Kinh Thánh, ta thấy rất nhiều những người phụ nữ gương mẫu. Và cũng nhân đó tôi cũng xin được gửi như một lời cầu chúc đến tất cả những chị em phụ nữ, quý bà, quý cô, quý chị và quý em. Vâng, cầu chúc cho tất cả mỗi người chúng ta giống như một Martha rất siêng năng phục vụ Chúa và cảm thấy niềm vui để phục vụ Thiên Chúa, như một Maria ngồi dưới chân của Chúa để thấm nhuần trong lời của Ngài, như một Mai Đệ Liên được thể hiện một tình yêu mến Chúa một cách tuyệt vời nhất, như một bà Elizabeth là trở thành một người mẹ luôn luôn đồng cảm với con cái của mình. Và ta cũng nhớ đến nhiều người phụ nữ trong Cựu Ước, đó như là bà mẹ bà Hagar chẳng hạn, bà cũng sẵn sàng đi vào sa mạc với đứa con bị hất hủi, giống như bà mẹ của Samson đã được Thiên Chúa chúc lành và sau đó thì chăm sóc con mình thật tốt đẹp, nhưng lại cũng gửi nó cho một sứ mạng lớn hơn và Thiên Chúa trao phó sứ mạng cứu độ dân Thiên Chúa. Và dĩ nhiên mẫu gương lớn nhất trong lời cầu chúc đó là Đức Maria. Bà đã được niềm vui lớn lao vì hoa quả lòng của mình. Bà luôn luôn cảm thấy được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa vì luôn luôn thưa vâng với Thiên Chúa. Và mẹ cũng là người luôn luôn song hành với Đức Giêsu để trở thành một trung gian thần thế chuyển cầu cho chúng ta. Đương nhiên lời nguyện chúc vẫn là một nguyện ước, và trong tất cả những lời nguyện ước luôn luôn vẫn đòi hỏi một nỗ lực của mỗi người chúng ta để cho hồng ân Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình, và cũng là một nỗ lực để loại trừ tất cả những thứ gì cản trở hay làm cho cái hạnh phúc đó không được tròn đầy. Điều đó cũng sẽ cần đến sự cộng tác của tất cả mọi thành phần, mọi con người. Xin cho tất cả mỗi người chúng ta, đặc biệt trong mùa chay thánh này, nhận ra được lời kêu mời của Thiên Chúa, thanh tẩy tâm hồn chúng ta, đặt mình trước nhan Chúa và quyết tâm bước đi trên con đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta một lần nữa xác tín rằng khi bước đi con đường đó, đó chính là con đường hạnh phúc thật. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết loại bỏ đi tất cả những gì cản trở chúng ta thể hiện lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến con người. Và thưa cộng đoàn, đó cũng chính là điều mà giáo hội mong muốn cho chúng ta trong mỗi mùa chay.